Thứ bảy tuần ba mùa chay.
Trở về với Đức Chúa nhưng không thật lòng. Sách ngôn sứ Hô-sê chương 6 từ câu 1 đến câu 6.
Nào chúng ta hãy trở về cùng Đức Chúa, người đã xé nát thân chúng ta nhưng rồi lại chữa lành. Người đã đánh đập chúng ta nhưng rồi lại băng bó vết thương. Sau 2 ngày Người sẽ hoàn lại cho chúng ta sự sống. Ngày thứ ba sẽ cho chúng ta trỗi dậy và chúng ta sẽ được sống trước nhan Người. Chúng ta phải biết Đức Chúa, phải ra sức nhận biết Người. Như hừng đông mỗi ngày xuất hiện, chắc chắn thế nào Người cũng đến. Người sẽ đến với chúng ta như mưa rào, như mưa xuân tưới gọi đất đai. Ta phải làm gì cho ngươi đây, Ephraim hỡi? Ta phải làm gì cho ngươi, hỡi Juda? Tình yêu của các ngươi khác nào mây buổi sáng, mau tan tựa sương mai. Vì vậy, ta dùng ngôn sứ mà đánh phạt chúng, lấy lời miệng ta mà diệt trừ. Phán quyết của ta sẽ bừng lên như ánh sáng, vì ta muốn tình yêu chứ không cần hy lễ, thích được các ngươi nhận biết hơn là được của lễ toàn thiêu.
Dụ ngôn người Pha-ri-siêu và người thu thuế. Luca chương 18 từ câu 9 đến câu 14.
Đức Giê-xu còn kể dụ ngôn sau đây với một số người tự hào cho mình là công chính mà khinh chê người khác. Có hai người lên đền thờ cầu nguyện. Một người thuộc nhóm Pha-ri-siêu, còn người kia làm nghề thu thuế. Người Pha-ri-siêu đứng thẳng nguyện thầm rằng: Lạy Thiên Chúa, xin tạ ơn Chúa vì con không như bao kẻ khác trộm cắp, bất chính, ngoại tình hoặc như tên thu thuế kia. Con ăn chay mỗi tuần 2 lần, con dâng cho Chúa 1/10 thu nhập của con. Còn người thu thuế thì đứng đằng xa, thậm chí chẳng dám ngước mắt lên trời, nhưng vừa đấm ngực vừa thưa rằng: Lạy Thiên Chúa, xin thương xót con là kẻ tội lỗi. Tôi nói cho các ông biết, người này khi trở xuống mà về nhà thì đã được nên công chính rồi, còn người kia thì không. Vì phàm ai tôn mình lên sẽ bị hạ xuống, còn ai hạ mình xuống sẽ được tôn lên.
Tự hào về sự đạo đức của mình và khinh người khác, đó chẳng phải chuyện của các ông Pha-ri-siêu ngày xưa. Đó là chuyện của con người mọi thời, của chính các môn đệ hôm nay. Chúng ta nghe Đức Giê-xu kể dụ ngôn này cho mình trong mùa chay thánh. Hai nhân vật đối lập nhau được đặt bên nhau trong dụ ngôn. Họ ở trong cùng một đền thờ, họ đứng cầu nguyện trước nhan Chúa. Họ là một ông Pha-ri-siêu thánh thiện và một người thu thuế tội lỗi. Nghe lời cầu nguyện của họ, chúng ta biết được lòng họ. Người Pha-ri-siêu không xin gì cho mình, ông chỉ tạ ơn Thiên Chúa. Ông kể ra những điều xấu mà ông không làm như bao kẻ khác, hay như tên thu thuế mà ông thoáng thấy đứng cuối đền thờ. Ông còn kể những việc đạo đức tự nguyện về ăn chay và dâng cúng mà ông đã làm vượt quá những gì luật đòi buộc. Lời cầu nguyện của ông khiến nhiều người Do Thái tử tế phải thèm, còn người thu thuế thì đứng xa, cúi đầu, đấm ngực, cầu xin cách đơn sơ. Lạy Thiên Chúa, xin thương xót con là kẻ tội lỗi. Anh thấy mình bất xứng, bất lực, chỉ biết cậy dựa vào tình thương tha thứ. Kết luận của Đức Giê-xu hẳn đã làm nhiều người chưng hửng. Người thu thuế được Thiên Chúa làm cho nên công chính, còn người Pha-ri-xêu thì không. Thiên Chúa có bất công không? Chúng ta có cần sống tử tế nữa không? Thật ra, ông Pha-ri-xêu không được gì vì ông đã không xin gì. Ông không xin vì ông thấy mình quá ư giàu có về mặt đạo đức. Ông ra trước Thiên Chúa với một kho công trạng của mình. Có bao nhiêu chữ con đầy tự hào trong lời nguyện của ông. Chúng ta tưởng ông mở ra khi nói, con tạ ơn Thiên Chúa. Nhưng thực tế, ông đã khép lại, quay vào mình, ngắm nghía vẻ đẹp của mình. Rốt cuộc Thiên Chúa là người thừa, cùng lắm chỉ là người ông đến đòi nợ. Ngược lại, anh thu thuế tuy có nhiều tiền, nhưng thấy mình tay trắng lỗi tội. Chính điều đó khiến anh hết sức cần đến Thiên Chúa. Ngài đã nghe tiếng kêu của anh từ xa, từ cuối đền thờ. Không cần Thiên Chúa và coi thường tha nhân vẫn là cám dỗ muôn thuở. Nên thánh không phải là chuyện tôi làm, mà là chuyện để Thiên Chúa tự do làm nơi đời tôi. Chỉ ai nhìn nhận sự yếu đuối của mình, lời cầu nguyện của người đó mới đánh động được trái tim Thiên Chúa.
Lạy Chúa Giê-xu, xin cho con trở nên đơn sơ bé nhỏ. Nhờ đó, con dễ nghe được tiếng Chúa nói, dễ thấy Chúa hiện diện và hoạt động trong đời con. Sống giữa một thế giới đầy lọc lừa và đe dọa, xin cho con đừng trở nên cứng cỏi, khép kín và nghi ngờ. Xin dạy con sự hiền hậu, để con biết cảm thông và bao dung với tha nhân. Xin dạy con sự khiêm nhu, để con dám buông đời con cho Chúa. Cuối cùng, xin cho con sự bình an sâu thẳm, vui tươi đi trên con đường hẹp với Ngài, hạnh phúc vì được cùng Ngài chịu khổ đau. Amen.